你铁口违法，
一切
你忙魂保安，
如梦幻
你老爷你脸，
如露
恩达你铁光，
应作如是观。
发开菩萨土堂机鸟根tập 27 Tinh Công Pháp Sư chủ giảng tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996 địa điểm Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Xin lật quyển kinh ra trang 41 trang 41 hàng thứ 3 chúng tôi xin đem kinh văn niệm một đoạn để đối chiếu. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, nãi năng thiện thuyết như thị quá thất, lĩnh chư Bồ Tát sanh giác ngộ tâm. Thế Tôn, ư hậu mạt thế, cũ bá thế trung, phả hữu Bồ Tát văn thuyết như thị tranh luận quá thất, năng sanh ưu hối, ly phiền não phủ. Từ chỗ này bắt đầu, Di Lặc Bồ Tát tại chỗ này hướng về Phật thỉnh giáo, đặc biệt chú trọng nơi thời kỳ mạt pháp, cũng tức là thời đại hiện tiền của chúng ta đây. Những vị sơ học Bồ Tát này nghe Phật nói nhiều lỗi lầm như vậy, họ có thể sanh khởi tâm giác ngộ chăng? Có thể buồn lo hối cải chăng? Di Lặc Bồ Tát hình như rất quan tâm việc này. Thật tại, Ngài là đánh thức cho chúng ta. Chúng ta xem phần kinh văn chỗ nói: Nhĩ thời là lúc Thế Tôn vừa nói hết bài kệ tụng ở phía trước, Di Lặc Bồ Tát tiếp đó lại hướng Phật thỉnh giáo. Trước khi thỉnh giáo, một đoạn nhỏ này là đối Thế Tôn tán thán: Hy hữu Thế Tôn. Hy hữu là vô cùng hiếm có. Thế Tôn có thể đem thời kỳ mạt thế, sơ học Bồ Tát thường thường phạm phải các lỗi lầm, đây là thiện thuyết. Mục đích là khiến cho các Bồ Tát sanh tâm giác ngộ. Cho nên đây là chỗ sở tại dụng ý của Phật nói bộ kinh này, chúng ta phải thể hội cho được. Phía dưới là đề ra vấn đề: Thế Tôn, ư mạt thế ngũ bá tuế trung, mạt thế 500 năm, trong hội Bát Nhã thường nói sau năm cái 500 năm, Thế Tôn diệt độ 2500 năm sau là thời đại này, phả hữu Bồ Tát văn thuyết như thị tranh luận quá thất. Câu này là tổng kết phía trước chỗ nói. Sau khi họ nghe xong, có thể sanh ưu hối chăng? Ưu hối là buồn lo, hối lỗi. Có thể thật sự phát tâm sửa lỗi, trở thành con người mới chăng? Lìa phiền não tức là sửa lỗi tự tâm. Một chữ sau cùng này, âm cổ đọc là phủ, chữ phủ của thị phủ, tức là phải không? Đây là chữ nghi vấn hướng về Thế Tôn đề ra để thỉnh giáo. Phía dưới là lời Phật phúc đáp Ngài. Xin xem kinh văn. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, thiểu hữu Bồ Tát, năng sanh ưu hối, xả ly phiền não, đa hữu Bồ Tát, kỳ tâm can cường, bất tương tôn kính, hoài tăng thượng mạng, hổ tương thị phi, văn thiết như thị, thẩm thâm thù thắng công đức, tuy phục thọ trì, độc tụng diễn thuyết, do thị Bồ Tát, nghiệp chướng thâm trọng, bất năng đắc sanh thù thắng công đức, tiện ư thị kinh, nghi hoặc bất tín, bất phục thọ trì, vị nhân diễn thuyết. Đoạn này là tổng đáp ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Phật gọi tên của Di Lặc Bồ Tát, nói với Ngài rằng, thời kỳ mạt Pháp, sau 2.500 năm, đương nhiên có những Bồ Tát có thể giác ngộ, có thể thọ trì, có thể sửa lỗi thành con người mới. Nếu như nó một người cũng chẳng có, vì Phật nói đoạn khai thị này thì chẳng có ý nghĩa rồi, vẫn có một số ít. Đây chính đúng chỗ gọi là Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Chư Phật Như Lai đại từ đại bi, chỉ cần thời mạt thế có một người thôi nghe được lời khai thị này, họ giác ngộ được, hồi đầu được, Phật đều phải nói. Huống chi là không chỉ có một người. Tuy nhiên, xét đến cùng, chỉ là thiểu số mà thôi. Vậy thì những Bồ Tát nào có thể giác ngộ? Chính là Phật trong Kinh Di Đà chỗ nói đó. Chẳng thể thiểu thiện căn phước đức nhân duyên được sanh nước kia. Đạo lý là như nhau. Nếu như trong đời quá khứ, thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, nghe đến pháp môn này thì giác ngộ ngay, họ liền hồi đầu, biết mình phải tu học như thế nào, cho nên họ có thể sanh ra ưu hối. Ưu là buồn lo, trước kia đã tạo nhiều lỗi lầm như vậy, sanh tâm hổ thẹn, hạ quyết tâm xa lìa phiền não. Phiền não là chỉ chung phía trước chỗ nói tất cả lỗi lầm. Đây là thiểu số Bồ Tát. Đa hữu Bồ Tát, câu đa hữu Bồ Tát tức là nói những Bồ Tát có thiện căn phước đức ít. Họ nghe xong đoạn khai thị này của Phật, trong tâm cũng vui mừng, nhưng chẳng có thể làm được. Tại sao chẳng làm được? Là vì tập khí quá nặng, bên trong chẳng thể đề phục phiền não, còn sự dụ hoặc bên ngoài chẳng thể xả ly, cho nên lỗi lầm vẫn có thể thường phạm. Loại Bồ Tát này tâm địa can cường, bất tương tôn kính đối với Tam Bảo, rất khó sanh được tâm tôn kính. Cho dù có tôn kính, chỉ là bề mặt ngoài khi gặp Tam Bảo, họ cũng rất như pháp, như lý, như pháp. Tuy nhiên, chẳng thể y giáo phụng hành. Dù cho có y giáo phụng hành, phải giảm trừ bớt một phần rất lớn. Phật hy vọng họ làm được 100%, nhưng họ chỉ làm được 10% là phi thường lắm rồi. giảm trừ đi quá nhiều. Đây là những vị thiện căn phước đức ít, cho nên họ hoài tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng, quý vị đều biết, tức là ngày nay trên thế gian có một thuật ngữ gọi là đáng được kiêu ngạo. Tăng thượng mạng tức là đáng được kiêu ngạo của lối nói hiện nay. Họ có những gì đáng được kiêu ngạo? Phía trước đã nói rất nhiều. Họ có tài chuyên môn, họ rất biết làm việc, họ rất biết ăn nói, rất biết ứng phó tín đồ, đây đều đáng được kiêu ngạo. Hoặc là họ biết giảng kinh, họ cũng được kiêu ngạo. Tóm lại, tâm niệm này nổi lên thì là tăng thượng mạng. Người tăng thượng mạng đều chẳng tránh khỏi hổ tường thị phi. Câu hổ tường thị phi giống như người xưa Trung Quốc chỗ gọi là văn nhân tương khinh, đồng hàng tương kỵ. Người cùng nghề nhất định sẽ đố kỵ lẫn nhau. Tức là nghĩa này, nghe Phật nói xong về thậm thâm nghĩa thú, thù thắng công đức như vậy. Hai câu này là tán thán bổn kinh. Bổn kinh Phật chỗ nói về những khai thị này vẫn chẳng khó hiểu. Tôi tin rằng những đồng tu thông thường khi lật kinh ra, dù cho chẳng có nghe giảng cũng có thể xem hiểu. Chữ cũng chẳng có sâu lắm, tuy nhiên nghĩa lý rất sâu. Thậm thâm nghĩa thú, thù thắng công đức, đó là cần phải có trình độ thích hợp mới có thể thể hội được. Cho nên họ tuy phục thọ trì đọc tụng diễn thuyết, họ có được bộ kinh này cũng rất vui mừng, cũng có thể thọ trì, cũng có thể đọc tụng, cũng có thể diễn thuyết. Đó là vừa mới tiếp xúc đến là có thể sanh được tâm hoan hỷ. Đây là gì? Là thiện căn phước đức của họ trong đời quá khứ hiện tiền. Nghe lời Phật nói thì vui mừng. Tuy nhiên, tâm vui mừng này của họ chẳng có lâu bền, rất dễ thối thất. Vì sao có thể thối thất? Do thị Bồ Tát nghiệp chướng thâm trọng, bất năng đắc sanh thù thắng công đức. Phật trong kinh nói về thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, công đức thù thắng bất khả tư nghị. Họ cảm thấy ta cũng thọ trì đọc tụng vì người diễn nói mà chẳng có được công đức. Có tình hình này chăng? Thừa có, rất nhiều, rất nhiều. Vì sao chẳng được công đức? Là vì nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp chướng này làm cho chướng ngại. Cho nên, các bạn đồng tu học Phật, mỗi người trong tâm đều phải thường thường nghĩ đến làm cách nào để tiêu nghiệp chướng. Người thường gọi là tiêu tai, đều biết chính mình có tai nạn, nghĩ hết phương pháp để tiêu tai, để tiêu nghiệp chướng, thì tu các thứ pháp môn. Vì nghiệp chướng rốt cuộc là tiêu được chăng? Đây là một vấn đề. Nếu anh hỏi thứ họ, cái gì gọi là nghiệp chướng, họ cũng chẳng nói ra được. Nghiệp chướng còn chẳng nói ra được, thì anh làm sao tiêu được nghiệp chướng? Điều này chúng ta nhất định phải biết, phải rõ ràng. Tóm lại mà nói, nghiệp chướng mà trong kinh luận nói đó, nghiệp là sự tạo tác. Quý vị xem lúc chúng ta đang tạo tác, gọi là sự. Sau khi sự làm xong, cái kết quả đó gọi là nghiệp. trong nghiệp, có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp. Đây là người thế gian ngày ngày đều đang tạo. Ba loại nghiệp này đều sinh ra chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại giới định tuệ của chúng ta. Trong đây quan trọng nhất là định tuệ. Định là thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ chân thật. Cho nên nó làm chướng ngại định tuệ, gọi là nghiệp chướng. Tâm của chúng ta tịnh chẳng được, trí tuệ chẳng thể hiện tiền, bị cái này làm chướng ngại. Nói một cách cụ thể, nghiệp chướng tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Anh muốn tiêu nghiệp chướng, sau khi tu pháp rồi, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của anh có phải đã ít đi rồi chăng? Quả nhiên ít đi, thì việc tiêu nghiệp chướng đã có được hiệu quả. Nếu như vọng tưởng, phân biệt, chấp trước hoàn toàn chẳng còn, vậy thì chúc mừng anh, nghiệp chướng của anh đã tiêu sạch hết rồi. Nghiệp chướng tiêu hết, nhất định chứng quả. Cho nên, phải biết được cái gì gọi là nghiệp chướng. Điều này không thể không biết rõ. Nghiệp chướng tiêu được một phần, thì thanh tịnh tâm liền hiện rõ một phần. Trí tuệ hiện lộ ra một phần. Nghiệp chướng tiêu được hai phần, vậy thì trí tuệ của anh liền lộ ra hai phần. Đây tức là đắc sanh thù thắng công đức. Tâm của anh từng ngày so với từng ngày thanh tịnh hơn, trí tuệ từng ngày tăng trưởng, thì người anh sao chẳng vui mừng chứ? Pháp hỷ sung mãn. Phật trong kinh thường nói, thường sanh hoan hỷ tâm, đó chẳng phải giả. Chư Phật Bồ Tát, A-la-hán đều là thường sanh hoan hỷ tâm. Quý vị hỏi họ, hoan hỷ tâm từ đâu mà có? Là nhờ nghiệp chướng ngày ngày tiêu trừ, thanh tịnh bình đẳng giác ngày ngày xuất hiện. Đạo lý là ở chỗ này. Lúc bây giờ Phật cho nói tất cả pháp môn, tất cả khai thị, thâm ý thú, dần dần họ có thể thể hội được. Phật nói từng chữ từng câu sâu rộng vô tận mới có thể thể hội được. Nghiệp chướng của họ rất nặng, phiền não rất nặng, tập khí rất nặng. Tuy là thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết, nhưng pháp vị chẳng nếm được. Chỗ thể hội của họ chỉ hạn cuộc trên mặt văn tự. Nói một cách khác, một phần cũng chưa thâm nhập. Đây mới biết được cái đáng sợ của nghiệp chướng. Vì thế cho nên, thời gian lâu dần thì người này đã mỏi mệt, tiện ư thử kinh, nghi hoặc bất tín. Phật ở trong kinh này nói, nhiều lầm lỗi như vậy, xả ly lỗi lầm, sẽ được công đức gì? Họ tại đây thí nghiệm xem chẳng có hiệu quả gì, bởi thế nên đối với kinh giáo sanh ra hoài nghi, chẳng tin. Chẳng tin thì đương nhiên họ sẽ xả bỏ, chẳng tu pháp môn này nữa, bất phục thọ trì, vị nhân diễn thuyết, thì họ chẳng làm. Tình hình này quả thật là chiếm đa số. Được pháp vị, y giáo phụng hành thì chiếm thiểu số, chẳng phải đa số. Phật, quý vị xem, vào 2500 về trước thì đã đem tình trạng tu học của người hiện đại nói ra rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy, chúng ta không thể không bội phục Ngài. Cho nên người thường gọi là nhãn quan nhìn được xa, có thể nhìn 30 năm, 50 năm sau, Còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhìn 3.000 năm sau, nhìn được rõ ràng như vậy. Quý vị không thể không nói Ngài chẳng có đại trí tuệ. Lại xem một đoạn phía dưới, anh đối với Thánh giáo đã hoài nghi, lòng tin đã lay động, thì Phật cũng chẳng giúp được. Lúc này thì ma đến nhiễu loạn, ma thừa cơ hội mà nhập vào. Đây là hiện tượng tất nhiên, một hiện tượng chẳng thể tránh được. Xin xem kinh văn. Thời ma ba tuần, ba tuần là tên của ma vương. Ma vương ba tuần kiến thị sự dễ, hắn nhìn thấy sự việc này, thấy được tình hình này. Có một số Bồ Tát nghe đến pháp môn này chẳng tin, nghi hoặc, thoái chuyển. Nó thấy tình hình này, nó rất vui mừng. Ma vương mừng rỡ, vi cuồng hoặc cố. Ma đến để làm gì? Ma đến để gạt anh. Chữ cuồng là lừa gạt hoặc là mê hoặc. Ma nhìn thấy có cơ hội có thể lợi dụng thì nó đến gạt anh, nó đến mê hoặc anh. Ma rất là lợi hại. Nó liền tác tỳ kheo tướng lai đáo kỳ sở. Nó hiện ra tướng gì? Nó hiện hình ra hình dáng của người xuất gia. Cùng trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói đó giống nhau. Phật tại trên hội Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp tà sư nói pháp như các sông Hằng. Nhóm tà sư đó tức là kẻ xuất gia là ai vậy? Là con cháu của ma vương. Chúng hóa hiện tướng tỳ kheo đến phá hoại Phật pháp. Điều này trong kinh điển đều có ghi rõ. Lai đáo kỳ sở tức là đến chỗ của những Bồ Tát thối tâm, nó đến nơi đó thuyết như thị ngôn, thử chư kinh điển giải thị thế tục, thiện văn từ giả chi sở chế tạo phi Như Lai chi sở tiên thuyết. Chúng ta xem đoạn nhỏ này, chúng nó đến nói với anh kinh điển chẳng phải thật, chẳng phải Phật nói. Cho nên người thời nay chúng ta thường thường nghe được, không những thường thường nghe có người nói, vả lại còn thường thường thấy có số trứ tác cũng nói như vậy. Nói được nhiều nhất là kinh Lăng Nghiêm chẳng phải Phật nói, Đại Thừa chẳng phải Phật nói, Quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận chẳng phải Bồ Tát Mã Minh viết. Trải qua rất nhiều khảo chứng, đều là để lay động lòng tin của chúng ta. Chúng ta học Phật, đầu óc phải tỉnh táo minh mẫn, chẳng thể bị mấy câu nói của những người này, vài cuốn sách sáng tác liền khiến cho lòng tin của chúng ta lay động. Thậm chí chúng còn nói kinh Di Đà là giả, vốn chẳng có Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật A Di Đà là thần mặt trời. Quý vị coi còn cách gì nữa đâu? Tôi Hoằng Dương Tịnh Độ thì có người đề ra với tôi, họ nói có người nói Phật A Di Đà là thần mặt trời, vậy chúng ta phải làm sao đây? Đầu óc của chúng ta phải sáng suốt. Đây là ma đang ở đây để tiêu diệt Phật pháp. Tịnh Độ giáo là giả, A Di Đà Phật là hư cấu. Quý vị hãy xem Vãng Sanh Truyện, hãy xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, hãy xem những người niệm Phật vãng sanh cận đại, đây có thể lừa người được sao? Tôi học Phật tại Đài Loan 30 mấy năm nay, 30 mấy năm chính mắt tôi thấy được, chính tai tôi nghe được những người niệm Phật đứng mà vãng sanh, không sanh bệnh, biết trước giờ lâm chung, đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Trong 30-40 năm nay tại Đài Loan ít nhất có đến 500 người, điều này gạt được người sao? Có lẽ là 30 năm trước lúc đó tôi đã xuất gia ở Đài Trung học kinh giáo tại Đài Bắc. Trong liên hữu niệm Phật đoàn có lão cư sĩ Lý Tế Hoa vãng sanh. Lý lão cư sĩ là học trò của Tổ Ấn Quang. Trong ngày vãng sanh, ông ta trước đó 2 tháng đã biết. Ngay trong ngày vãng sanh, ông tham gia hội niệm Phật. Tại trong hội niệm Phật, ông ta giảng khai thị, giảng hết 1 tiếng rưỡi. Sau khi giảng xong, ông nói với mọi người, khuyến khích mọi người phải hết lòng cố gắng để niệm Phật. Ông nói tôi phải về nhà. Ông đã trên 80 tuổi, giảng hết 1 tiếng rưỡi. Mọi người cứ tưởng ông giảng mệt rồi, nên ông về nhà. Nào có biết sau khi xuống giảng đài, tại phòng khách nhỏ cách vách, ông vào trong đó ngồi xếp bằng, thì liền vãng sanh. Ông biết trước ông sẽ trở về lại căn nhà xưa, tức là cực lạc thế giới. Quý vị coi ông ta thanh cao biết mấy, tự tại biết mấy. Điều này làm sao gạt người được? Chưa đến 1 phút thì đi liền. Trên giảng đài thì tiếng nói to vang dội, một tí bệnh cũng chẳng thấy. Cùng tham gia pháp hội hôm đó có trên 100 người, người nào cũng chính mắt thấy được cả. Việc này đâu phải giả. Thời đại hiện nay, những người bịa đặt tin nhảm gây điều rắc rối nhiều lắm. Đó là con cháu của Ma Ba Tuần, chúng ta phải nhận thức rõ ràng, quyết định chẳng thể bị chúng gây ảnh hưởng. Kinh điển từ khi được phiên dịch truyền đến ngày nay đã 1000 năm rồi. Trong 1000 năm này đã trải qua biết bao nhiêu những vị đại đức có trí tuệ, có đạo đức. Họ đều đã xem qua, đều chẳng có phát hiện là giả, mà đến người đời nay mới phát hiện là giả. Làm gì có chuyện như vậy sao? Cho nên tuyệt đối chớ mắc lừa chúng, chớ bị chúng gạt gẫm. Phàm là những loại ngôn luận này đều là ma nói. Chúng nói đây là người thế gian thường cùng nhóm người văn học giả tạo ra, là ủy thác, chẳng phải thật. Phía dưới nói, hà di cố, thử kinh sở thuyết, công đức lợi ích, nhữ dài bất đắc. Chúng nói cũng rất có đạo lý, công đức lợi ích của kinh này nói đó, quý vị y theo phương pháp này để học mà chẳng được lợi ích. Chúng chẳng có nói nguyên nhân mà quý vị chẳng được lợi ích, vì nghiệp chướng sâu nặng mà chẳng phải kinh điển có lỗi, vì quý vị chẳng hết lòng để tu hành. Những người nghiệp chướng sâu nặng, thật tại mà nói, họ có được lợi ích chăng? Có thể có được, chỉ cần đem nghiệp chướng khắc phục thì họ có được ngay. Cái ải này nhất định là phải khắc phục. Nếu chẳng khắc phục thì anh chẳng đạt được. Chỉ cần có công phu sâu, tin sâu thiết nguyện thì được tam bảo gia trì, nghiệp chướng có nặng hơn đi nữa đều có thể tiêu trừ. Vấn đề là anh có nhận thức được điều này hay không, có nghị lực quyết định tâm hay không. Đoạn ác tu thiện, anh quả thật đi làm thì là được, qua loa thì chẳng được, công phu của anh chưa đủ. Chính giống như có nhiều người đến cho tôi hay, niệm kinh vô lượng thọ chẳng được lợi ích gì cả. Tôi hỏi họ, anh đã niệm được bao nhiêu biến rồi? Họ nói tôi mới chỉ niệm được 2 biến, vì thế anh làm sao có được lợi ích? 2 biến thì có được lợi ích, đó là quá phi thường. Vì thế Phật Pháp đã hưng vượng rồi thì làm gì còn có mạt Pháp chứ? Chẳng có mạt Pháp, quý vị phải biết, hiện nay ở hải ngoại, những đồng tu của Tăng Gia Ba, những người niệm được 1 vạn biến rất nhiều, kinh niệm rất thuộc, đều có thể tụng thuộc lòng, họ có được lợi ích. Họ đối với kinh giáo xin sâu chẳng nghi, công phu phải hạ cho được sâu. Anh công phu chưa đủ, cho nên cũng có nhiều người tu đến hỏi tôi, thưa Pháp Sư, Thầy dạy chúng tôi niệm A-di-đà Phật, tâm của tôi vẫn chưa định được, suốt ngày tôi cứ nghĩ tưởng bậy bạ, niệm kinh vẫn cứ mãi vọng tưởng, niệm Phật cũng cứ mãi vọng tưởng, thì làm sao đây? Thì cứ tiếp tục mà niệm. Tại sao phải niệm kinh niệm Phật? Chẳng đè phục nổi vọng tưởng, vì công phu chưa đủ. Đạo lý là ở chỗ này, công phu chưa đủ, vì thì anh phải niệm Phật niệm kinh, tâm phải chuyên chú trên Phật hiệu. Khi vọng tưởng nổi dậy, cứ bỏ mặc cho nó, tuyệt đối đừng đếm xỉa đến nó, nhất tâm chuyên chú nơi Phật hiệu. Như vậy thời gian lâu dần thì công phu Phật hiệu của anh đắc lực rồi, vọng tưởng tự nhiên ít dần. Cho nên đừng nên ngày ngày đi nghĩ đến vọng tưởng, vọng tưởng đó càng nghĩ thì nó càng nhiều. Anh chẳng nghĩ Phật hiệu mà lại cứ chuyên môn đi nghĩ về vọng tưởng, chẳng phải điên đảo rồi hay sao? Lỗi lầm đó là ở nơi chính mình, chẳng phải tại kinh giáo. Do ma ba tuần như thị cuồng hoặc ư thử không tánh, nghĩa lời tương ứng thậm thâm khế kinh, tâm sanh nghi hoặc khởi chư tranh luận, bất phục thọ trì đọc tụng diễn thuyết. Phật là đem việc thối tâm của anh chân tướng của sự thật này nói ra, đều là bị ma nhiếp trì, đã mắc mưu của ma, cho nên có những người đến lừa gạt anh, đến mời hoặc anh. Phàm là kinh đại thừa đều là từ tánh không, tức là từ trong chân như tự tánh lưu lộ ra. Nghĩa lời tương ứng, nghĩa là lý, đạo lý, lợi là lợi ích, là từ trên sự mà nói. Đạo lý, lợi ích là trên sinh hoạt, lợi ích của sinh hoạt, lợi ích của gia đình chúng ta, lợi ích của việc làm, lợi ích của việc xử thế đối người tiếp vật, cả thảy đều tương ứng. Nghĩa lợi tương ứng một cách rõ rệt, đó tức là trong kinh Đại Thừa nói về trí tuệ Bồ Tát. Trong bốn kinh nói về trí tuệ Bồ Tát, trong kinh Hoa Nghiêm nói về Pháp Thân Đại Sĩ, Pháp Sân Đại Sĩ, tức là bốn kinh nói về trí tuệ Bồ Tát. Câu nghĩa lợi tương ứng này hết sức rõ rệt. Chúng ta xem trong kinh Hoa Nghiêm 53 tham thì quý vị sẽ nhìn ra được. Cũng tức là nói sự lý tương ứng, tánh tương nhất như, khế nhập cảnh giới này, cho nên đây là thậm thâm khế kinh. Câu này là chỉ chung cho tất cả kinh Đại Thừa. Bộ kinh này là một hội của kinh Bảo Tích, là kinh Đại Bảo Tích. đối với bộ kinh thâm sâu như thế này mà tâm sanh nghi hoặc khởi chư tranh luận, bất phục thọ trì, đọc tụng diễn thuyết, họ chẳng bằng lòng đi nghiên cứu, học tập nữa, chẳng bằng lòng đi y theo lý luận phương pháp của kinh điển để tu hành. Đây là cái sai lầm rất lớn. Chúng ta xem một đoạn sau cùng này. Phật gọi Di Lặc Bồ Tát, Di Lặc, bỉ chư ngu nhân, bất năng liễu trì, tự do nghiệp cố, bất năng hoạch bỉ, thù thắng công đức, tự nghiệp tiêu dĩ, quyết định đương đắc, như thị công đức. Đây là nói rõ cái quan trọng của việc tiêu nghiệp chướng. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, lúc đó vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, mới chỉ 1-2 tháng, tôi gặp được chuyên gia đại sư. Vị này lúc bấy giờ 60 tuổi, năm đó tôi mới 26 tuổi, chuyên gia đại sư trên 60 tuổi. Ngài vô cùng từ bi. Ngài nói với tôi, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Tôi nghe câu nói này rất mừng. Hữu cầu tất ứng. Tiếp theo Ngài lại nói, nếu như anh có cầu, cầu rồi mà chẳng có ứng, khi chưa có cảm ứng, đó là nguyên nhân gì? Vì anh có nghiệp chướng. Chẳng phải chẳng có cảm ứng là vì anh có nghiệp chướng. Nếu như anh đem nghiệp chướng tiêu trừ rồi, thì chỗ cầu của anh đó liền hiện tiền. Sau khi tôi nghe được lời này, thì tôi bèn hướng về Ngài thỉnh giáo. Tôi hỏi, về nghiệp chướng phải làm sao để tiêu trừ? Điều này rất quan trọng. Ngài dạy cho tôi đó rất đơn giản, rõ ràng. Dạy cho tôi đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, cải quá tự tâm, thì tội chướng của anh liền được tiêu trừ. Ngài chẳng bảo tôi đi bái sám, chẳng có dạy cách này. Ngài dạy tôi đoạn ác tu thiện, sửa lỗi tự tâm. Vị trưởng lão này nghe lời dạy bảo của Ngài, ngôn ngữ của Ngài đơn giản rõ ràng, khiến cho anh trọn đời không thể nào quên được. Chúng ta phải thật sự làm. Thế là Ngài dạy chúng tôi, anh cứ mỗi ngày đi phản tỉnh, đi kiểm điểm, đi tìm khuyết điểm của mình, để tìm lỗi lầm của mình. Nếu anh phát hiện được lỗi lầm của anh, phát hiện khuyết điểm của anh, thì đây gọi là khai ngộ đấy. Nhà Phật thường nói khai ngộ. Cái gì là khai ngộ? Bên trong chẳng có gì là thần kỳ bí ẩn cả, chẳng có gì là huyền diệu cả, đều quả thật là cơm bữa cả, rất là bình thường. Đem khuyết điểm lỗi lầm của anh sửa trở lại, đó là thật sự tu hành. Tu là tu chính, hành là hành vi. Đem hành vi sai quấy tu chính trở lại thì gọi là tu hành. Tu hành là tu chính hành vi sai quấy. Nói cách này thì chúng ta vừa nghe là hiểu ngay, vừa nghe là biết ngay, mới biết rằng Phật Pháp là đáng quý. Cái chân thật của Phật Pháp hoàn toàn thiết thực trong cuộc sống, cùng với cuộc sống chẳng có tách rời. Nếu kinh luận cùng với cuộc sống tách rời thì đó chẳng còn giá trị nữa. Vậy thì học Phật để làm gì? tu học Phật Pháp, tức là cải thiện cuộc sống của chúng ta, đề cao phẩm chất đời sống của chúng ta. Mục đích là ở chỗ này. Cho nên chư Phật Bồ Tát từng câu nói đều là chân thật. Cho nên Ngài dạy tôi, ông phải tiêu trừ nghiệp chướng, nhiên hậu thì hữu cầu tất ứng. Tôi quá thật nghe lời Ngài, cho nên Thầy rất thích tôi. Nguyên nhân tại đâu? Vì tôi phục tùng 100%. Thầy dạy cách nào, tôi liền hết lòng làm theo đó. Làm xong, quả nhiên có hiệu quả. Quả thật hữu cầu tất ứng. Dĩ nhiên, sự cầu của chúng tôi chẳng phải sự cầu phi lý, thì cái đó chẳng có cảm ứng. Có một năm nọ, tôi giảng kinh Địa Tạng tại Đài Bắc. Có một vị xuất gia, vị xuất gia hiện nay cũng chẳng còn, đã qua đời rồi. Ông ta lần nào cũng đến nghe kinh cả. Tôi tuổi sắp xỉ với tôi, nghe đến tôi giảng câu Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Sau khi tôi bước xuống ngài giảng đài, ông liền đến hỏi tôi. Ông nói, thưa ông Tịnh Không Pháp Sư, ông giảng câu này tôi chẳng cho là đúng. Tôi chẳng cho là đúng. Tôi nói, sao vậy? Ông ta nói, tôi hướng về Phật Bồ Tát cầu một cái tủ lạnh, cầu hết 3 năm mà chẳng có ai đem đến cả. Tôi nói, tôi có cầu thì tất ứng, còn ông cầu một cái tủ lạnh, cầu 3 năm mà chưa có ai đem đến cho ông. Tôi liền hỏi ông, tôi nói, ông hiện nay ở đạo tràng đó, bên trong có ở được mấy người? Ông ta nói, chỉ có một mình tôi thôi. Tôi nói, chỉ có một người, hà tất phải cần đến tủ lạnh, thảo nào Phật Bồ Tát chẳng cho ông. Nếu những thứ này vật chất hiển thụ, khi anh muốn cầu, cầu Phật liền ứng, chẳng phải là tăng trưởng tâm tham hay sao? Sự cảm ứng của Phật Bồ Tát là tăng trưởng đạo nghiệp của anh, tăng trưởng tâm thanh tịnh cho anh, tăng trưởng định tuệ cho anh, tuyệt đối chẳng phải tăng trưởng cái tâm tham sân si của anh. Đó là ma, quyết định chẳng phải Phật. Điều này nhất định phải biết rõ. Tôi nói hữu cầu tất ứng, tôi cầu kinh sách, tôi muốn nghiên cứu kinh sách, nghe nói bộ kinh nào hay, thì trong tâm tôi động cái niệm muốn cầu có một bộ kinh đó. Mau nhất là 1 tháng thì có người mang đến. Trễ nhất là lúc đó tôi xem bộ kinh Trung Quán Luận Sớ. Muốn có được bộ sách này thì nửa năm. Trí Khai Pháp Sư ở Hồng Kông viết một bức thơ cho tôi, nói ngài bên đó có một bộ kinh Trung Quán Luận Sớ, hỏi tôi có cần không. Tôi nói được, cần chứ. Thì ngài lập tức gửi đến. Nửa năm. Quả thật muốn có kinh luận gì thì nó tự nhiên đến. Lúc đó thầy Lý đang giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng đến những trứ tác thời cổ. Những gì ông giảng tôi đều có cả. Ông làm sao có được những thứ này? Tôi nói, tôi cầu được đó. Hữu cầu tất ứng. Một tí cũng chẳng giả. Đắc lực nhờ ở sự chỉ dạy của Chương Gia Đại Sư. Chẳng có chi khác, tức là phải tiêu nghiệp chướng. Cái gốc nghiệp chướng của phàm phu, tức là niệm niệm chỉ nghĩ về mình. Đây là quá đổi sai lầm. Niệm niệm đều vì lợi ích của riêng mình, tăng trưởng ngã chấp. Quý vị đồng tu đều biết, ngã chấp là căn bản của lục đạo luân hồi. Pháp chấp là căn bản của thập pháp giới. Ngã chấp phá rồi, thì luân hồi liền vượt khỏi. Pháp chấp phá rồi, thì vượt khỏi thập pháp giới, thì anh liền chứng được nhất chân pháp giới. Phật cho chúng ta sự cảm ứng là những thứ này quyết định không thể giúp cho anh tăng trưởng tham sân si, không thể tăng trưởng 2 thứ chấp trước. Điều này quý vị phải biết, chớ nên đem Phật xem là ma. Phật tại chỗ này gọi Di Lặc Bồ Tát nói rằng, Ngài nói nhóm người ngu này, người ngu tức là sơ học Bồ Tát, tạo tác ác nghiệp, họ chẳng thể liễu tri, đây là do tự nghiệp cố, là chính anh có nghiệp chướng, bởi thế cho nên anh chẳng thể hoạch bỉ thù thắng công đức. Công đức lợi ích này anh chẳng có được. Nếu như nghiệp chướng tiêu trừ rồi, sẽ có một hiện tượng. Quý vị đồng tu, quý vị có thể thể nghiệm được, đọc kinh, càng đọc thì càng có hứng thú. Muốn thôi cũng chẳng được. Hiện tượng này, tức là nghiệp chướng của anh đã tiêu trừ, trí tuệ của anh đã sanh khởi. Vì sao càng đọc càng ưa thích? Là vì pháp vị bên trong đó đã nếm được. Anh đã nếm được pháp vị. Anh đã lý giải. Khi anh xem đến bên trong kinh Phật, thật là thú vị vô cùng. Nghĩa lý sâu rộng vô tận, anh đã thấy được rồi. Còn anh giảng kinh cũng rất hoan hỷ. Anh giảng kinh nhất định là từng biến khác hẳn. Vì sao? Độ sâu, độ rộng của anh nhìn thấy đó khác nhau. Cho nên cùng một bộ kinh, càng giảng càng có thú vị. Những gì anh giảng đó có thể lưu thông được chăng? Không thể lưu thông. Tôi giảng đây vì quý vị đều có băng cassette, vì là tôi vô phương. Quý vị đem băng cassette đi lưu thông, tôi chẳng cần lưu thông. Còn có nhiều người đem băng cassette viết thành văn tự thì càng tệ hơn nữa. Tại sao chẳng được lưu thông? Năm nay tôi xem những gì năm ngoái tôi giảng đều là ăn nói bậy bạ, vớ vẩn. Tôi rất chẳng vừa ý. Những thứ năm nay giảng, sang năm xem lại cũng thấy ăn nói vớ vẩn. Độ sâu chẳng đủ, nghĩa lý chưa hết, làm sao có thể lưu thông được chứ? Bây giờ quý vị đem cái này để giúp kẻ sơ học, có lẽ đối với kẻ sơ học có được chút ít giúp đỡ, nhưng đối với những người thật sự đã tu lâu năm, người ta xem đến những thứ này của tôi, họ sẽ chê cười, làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên có một số pháp sư họ dám viết sách lập thơ, gan của họ rất lớn, tôi chẳng có cái gan bằng họ. Cẩn thận kỹ lưỡng, chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ, tự mình phải hết lòng cố gắng, không ngừng để đề thăng cảnh giới của chính mình, y giáo phụng hành. Vậy thì là đúng. Phía dưới Phật nói, tự nghiệp tiêu dĩ, nghiệp chướng của anh đã tiêu hết rồi, quyết định đương đắc như thị công đức. Có thể thấy rằng việc này, chúng ta dù có nghiệp chướng, nhưng biết được lý luận, biết được phương pháp, như lý như pháp mà tiêu trừ nghiệp chướng, thì lợi ích công đức thầm thầm trong Phật Pháp, chúng ta nhất định có thể đạt được. Tự mình phải có lòng tin. Vậy đây là một đoạn lớn. Phía dưới là một đoạn lớn sau cùng. Nói rõ phát mười thứ tâm, quyết định được sanh tịnh độ. Đoạn này hết sức quan trọng. Tịnh tông, trước kia những vị đại đức tịnh tông, bất luận là tổ sư hoặc giả là cư sĩ đại đức tại gia, trong rất nhiều tác phẩm của họ đều dẫn dụng đoạn văn này, được dẫn dụng rất nhiều, rất rộng. Có thể thấy rằng nó rất quan trọng. với 10 thứ tâm này là gì? Thật tại mà nói, tức là phẩm tam bối vãng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ, chỗ nói về phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó rất là chung chung khái quát, chỉ nói phát bồ đề tâm. Cái gì gọi là bồ đề tâm? Chẳng có tường tận nói rõ. Di Lặc Bồ Tát ở chỗ này đã nói hết 10 thứ tâm này, tức là phát bồ đề tâm, giảng rất tường tận, giảng rất cụ thể. Chúng ta phát 10 thứ tâm này, nhất hướng chuyên niệm, quyết định được sanh. Cho nên đoạn này là kinh Vô Lượng Thọ bổ sung thuyết minh về cách phát bồ đề tâm. So với Quán Kinh nói được tường tận hơn, so với Đại Thừa Khởi Tín Luận nói được tường tận hơn. Đại Thừa Khởi Tín Luận giảng về bồ đề tâm, chỉ giảng đến trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Còn Thế Tôn tại Quán Kinh giảng về bồ đề tâm, cũng chỉ giảng về chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Cho nên đều giảng rất giản lược, chẳng giống như Di Lặc Bồ Tát tại đây giảng được tường tận như vậy. Điều này chúng ta cần phải học tập. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật sở thuyết, A Di Đà Phật, cực lạc thế giới, công đức lợi ích, nhược hữu chúng sanh, phát thập chúng tâm, tùy nhất nhất tâm, chuyên niệm hướng A Di Đà Phật, thị nhân mệnh chung, đường đắc vãng sanh, bỉ Phật thế giới. Thế Tôn, hà đẳng danh vi phát thập chúng tâm, do thị tâm cố, đường đắc vãng sanh, bỉ Phật thế giới. Đây là một đoạn. Trong đoạn này, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng Di Lặc Bồ Tát đạo quy cực lạc, cuối cùng thì trở về đến Tây Phương tịnh độ, chính là cổ đức thường nói thiên kinh vạn luận xứ xứ chỉ quy. Ở đây chỉ quy được rõ ràng như vậy vô cùng hiếm có. Di Lặc Bồ Tát nói với Phật: Thế Tôn, đây là cách tôn xưng đối với Phật. Như Phật sở thuyết, A Di Đà Phật, cực lạc thế giới, công đức lợi ích. Câu nói này là chỉ cho Thế Tôn tại trên hội đại bảo tích đã giảng qua kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ hội của hội đại bảo tích là hội thứ năm, còn bộ kinh này Di Lặc Bồ Tát sở vấn kinh là hội thứ 25. Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ tức là tuyên dương A Di Đà Phật, công đức lợi ích của cực lạc thế giới. Điều này quý vị đều hết sức quen thuộc. Nếu như theo nghĩa rộng để nói, đó là nói nhất đại thời giáo, từ Hoa Nghiêm đến Niết Bàn, Phật là thời thời chỗ chỗ đều khuyên mọi người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Hoa Nghiêm là mở đầu, kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương, đạo quy cực lạc. Cho nên cực lạc thế giới là thật có, quyết định chẳng phải giả. Nếu quý vị chẳng tin, vậy thì cơ hội này ở trước mặt quý vị âm thầm luống qua mất. Trước mặt bỏ qua mất thật quá đáng tiếc. Thật tại mà nói, cổ đức thường nói, kinh giáo đại thừa có cái gọi là đạo khó hành cùng đạo dễ hành. Các pháp môn khác đều là đạo khó hành. Khó chỗ nào? Tức là trong kinh này, khi nãy chỗ giảng đó chẳng những chỉ cho bộ kinh này, chỗ có tất cả kinh Đại Thừa đều là như vậy, là đạo khó thành, khó hành, bởi vì anh phải đoạn phiền não, anh phải trừ bỏ tập khí, anh phải tiêu nghiệp chướng. Quá khó, quá khó. Không chỉ là một bộ kinh này, mà bộ kinh Đại Thừa nào anh học đến cuối cùng đều phải giải đãi, đều thối chuyển cả. Nguyên nhân tại đâu? Vì tập khí phiền não quá khó đoạn. Cho nên, theo sự thành tựu của pháp môn thông thường, một vạn người tu khó có được một người thành tựu. Còn pháp môn này, pháp môn Tịnh Tông, gọi là đạo dễ hành. Dễ tại đâu? Là chẳng cần đoạn phiền não, chẳng cần đoạn tập khí. Cách này dễ làm. Điều này đối với chúng ta mà nói thật quá dễ dàng. Chúng ta ngày nay liễu sanh tử suốt tam giới duy chỉ có một con đường này. Chúng ta có thể đi được thông suốt, đi các pháp môn khác thì đi chẳng thông suốt. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải thấu hiểu, nhất định cho nên bỏ lỡ cơ hội này. Cách tu học của pháp môn Tịnh Tông chỉ cần đem phiền não khống chế lấy, đề phục, chẳng cần phải đoạn. Anh có thể đề phục được thì anh có thể vãng sanh. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo là bất khả tư nghị. Đây là Phật trong kinh thường nói, mười phương chư Phật Như Lai làm chứng minh cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì còn sai được hay sao? Tất cả kinh chẳng có thù thắng như vậy. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên Di Lặc Bồ Tát ở chỗ này nói, nhớ khổ chúng sanh phát thập chúng tâm. Quý vị xem, Bồ Đề Tâm nói thành mười thứ. Mười là đại biểu cho nghĩa viên mãn. Cùng lối đại biểu trong Kinh Hoa Nghiêm, nó chẳng phải con số, nó là nghĩa biểu pháp đại biểu cho viên mãn. Tùy nhất nhất tâm, chuyên niệm hướng ư A-di-đà Phật. Quý vị xem, cùng Kinh Vô Lượng Thọ một mùi vị, phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Mà tùy nhất nhất tâm, nghĩa của câu này rất sâu dài. Tức là trong Hoa Nghiêm nói đó, một tức là tất cả là một. Phía dưới nói về mười thứ, bất cứ một thứ nào đều bao gồm chín thứ còn lại, thì gọi là tùy nhất nhất tâm. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều tương dung. Nhất định phải chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Người này lúc mệnh chung đương đắc vãng sanh bị Phật thế giới. Hạng người như vậy, họ đến lúc mệnh chung quyết định được vãng sanh Cực Lạc thế giới, quyết định gặp Phật, vừa vãng sanh thì là bất thối thành Phật.